Nam Anh xin kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, Nam Anh xin giới thiệu cùng quý vị ca trù Một Thời Vang Bóng, trích trong Hoài Niệm Một Thời Chưa Cộng Sản của tác giả Trần Nhật Kim. Kính thưa quý vị, ca trù là một hình thức âm nhạc trình diễn đã xuất hiện hàng nhiều thế kỷ tại Việt Nam, như nhiều bộ môn nghệ thuật văn hóa trình diễn khác của âm nhạc. Ca trù cũng chịu chung số phận thăng trầm của lịch sử dân tộc. Mặc dù đây là một loại văn hóa bác học, một nghệ thuật độc đáo, phối hợp giữa ca từ và giọng hát cùng với các nhạc cụ riêng biệt. Nghệ thuật hát ca trù coi như chấm dứt tại miền Bắc khi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thăng Long vốn được coi như là cái nôi của văn hóa ca trù, nhưng các nhà hát đã bị ngưng hoạt động sau lời hiệu triệu toàn dân kháng chiến. Khu Khâm Thiên bị đóng cửa, không còn cảnh tấp nập, dập dìu tài tử gia nhân như trước kia. Kể từ ngày chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7 năm 1954, nghệ thuật hát ca trù vốn là một loại văn hóa tao nhã, trang trọng trước đây, đã bị cho là thiếu lành mạnh, tàn dư của chế độ cũ, bị loại ra khỏi sinh hoạt văn hóa của xã hội. Trở lại với ca trù, một loại văn hóa trình diễn rất được ưa chuộng và thịnh hành tại Bắc và Bắc Trung phận Việt Nam, vốn là thú tiêu gia của những bậc túc nho, thức giả, văn nhân tài tử, một thú chơi sang trọng ghi đậm nét văn hóa dân tộc. Trong ca trù, ả đào, tức ca nương, giữ vai trò quan trọng. Như người ta thường nói, không có ca nương sẽ không có ca trù. Thoạt đầu, ca nương trước khi được cho là thành nghệ phải đi hát tại một đình thờ rồi mới ra mắt quần chúng, gọi là hát cửa đình. Sau đó, có thể hát cho người trong làng thì gọi là hát chơi. Nếu nhà các quan mời hát thì gọi là hát cửa quyền. Ca trù còn được hiểu là hát cô đầu, hát ả đào. Xuất hiện từ thế kỷ thứ 11 dưới thời vua Lý Thái Tổ 1010, nhưng phải đợi đến thế kỷ thứ 15 mới trở thành một nghệ thuật trình diễn nơi cung đình. Ca trù còn gọi là hát nói, đã thoát khỏi tư tưởng gò bó của Khổng Học, mang tính phóng khoáng do ảnh hưởng bởi tư tưởng lão trang của giới nho gia, là nơi gửi gắm những nhận định về xã hội và tình cảm của con người, đã mở ra đường hướng mới về tư tưởng trong văn học vào cuối thế kỷ thứ 18. Dù xuất hiện rất sớm, nhưng ca trù chỉ phát triển mạnh vào đầu thế kỷ thứ 19 với tác phẩm hát nói của các văn nhân như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê đã xâm nhập vào đời sống xã hội và ảnh hưởng sâu đậm tới tầng lớp thanh niên. Hát nói là sự phối hợp giữa thơ và nhạc nên kén chọn khách thưởng ngoạn, một loại nghệ thuật trình diễn mang tính chất thính phòng. Ca trù dùng nhiều thể văn chương như phú, truyện, ngâm, nhưng thịnh hành nhất là thể hát nói. Hát nói mang tính cách phóng khoáng, niêm luật không câu nệ, không hạn chế về số câu, số chữ. Mặc dù không khắt khe và chấp nhận ngoại lệ, nhưng hát nói cũng có những quy luật chặt chẽ, rõ ràng.
Mm-hmm. bóng răng soi chân ai chỉ kỳ. Luồng ngậm ngùi đôi lứa sắp phân ly, cõi nhân tâm gian dịu nghiệp tơ tặng say cung lụy không say thời cung
nói là các bài gồm những câu có từ 4 chữ cho tới 7 chữ hay 9 chữ, nhưng có khi số chữ trong một câu lên tới 12 hay 13 chữ. Trường hợp này gọi là gối hạc. Thường một bài hát nói có 11 câu gọi là đủ khổ, nhưng có khi dài quá 11 câu thì gọi là dôi khổ. Dù đủ khổ hay dôi khổ, nhiều chữ hay ít chữ, nhưng khi hát lên phải hợp với phách theo quy tắc nhất định. Để thực hiện buổi trình diễn, một bài hát nói cần có 2 diễn viên, ca nương và kép đàn, tức là nhạc sĩ. Ca nương vừa ca vừa gõ phách, còn kép đàn thì sử dụng đàn đáy. Ngoài ra còn có một người đánh trống chầu, thường gọi là vị khách, quan viên, tham gia vào buổi hát để chấm câu hay phê phán câu ca, nhịp phách, tiếng đàn, và cũng giúp cho người thưởng ngoạn biết chỗ nào hay, chỗ nào dở bằng tiếng trống, tom, chát.
Ngần ngơ một bóng thông già chưa bơ sườn núi mơ xa mê ngàn.
Về nguồn gốc của ả đào thì có nhiều truyền thuyết. Vào đời vua Lý Thái Tổ 1010-1028, một ca nương tên Đào Thị hát hay đàn giỏi nên được nhà vua ban thưởng, nên tất cả những ca nương hát hay đều gọi là ả đào. Một truyền thuyết khác được giới ả đào, cô tức là cô đầu, xưng tụng là tổ sáng lập và lấy ngày 11 tháng Chạp là ngày giỗ tổ cô đầu. Hàng năm vào ngày này, các đào kép khắp nơi về họp mặt tại đền thờ của các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định. Về đàn đáy, theo tài liệu, xuất hiện vào thời nhà Lê, thế kỷ thứ 15, với truyền thuyết Đinh Lễ tự Nguyên Sinh ở làng Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, vốn là con nhà gia thế, song tính tình, phóng khoáng, thích đàn hát, được tiên cho khúc gỗ, ngô đồng và mẫu vẽ cây đàn để làm đàn đáy, với lời dặn tiếng đàn sẽ giúp dân làng vui sống và trị lành các bệnh tật. Từ đó, Đinh Lễ thường mang đàn ngao du khắp nơi. Tiếng đàn của Đinh Lễ làm người nghe đang buồn hóa vui, đang bệnh thấy khỏe lại. Tiếng đàn đã chữa khỏi bệnh câm từ hồi còn nhỏ của Bạch Hoa tiểu thư, con Quang Châu ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Hai người trở nên vợ chồng và về Cổ Đạm, tức Nghi Xuân, Hà Tĩnh, lập nghiệp. Chồng dạy đàn, vợ dạy hát. Đệ tử trong làng đến học rất đông. Bạch Hoa đã dùng tiếng hát giúp dân làng giải tỏa nỗi buồn. Sau khi Đinh Lễ theo tiên ông về trời, hóa thành con chim xanh, Bạch Hoa bị bệnh chết, hóa thành cây đào đỏ. Vì vậy, vua Lê phong cho Đinh Lễ là Thanh Xạ Đại Vương và Bạch Hoa là Mãng Đà Hoa Công Chúa. dân làng Cổ Đạm lập đền thờ lấy ngày 11 tháng Chạp là ngày giỗ tổ Cô Đầu. Tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Đông, Nam Định, Hà Nội đều lập đền thờ hai vị này.
Thế sơ thăng trầm, quân mạc vân, yên bà tâm sư lâu châu.
Thật ra muốn trở thành A Đào phải trải qua nhiều giai đoạn tuyển chọn và học tập khó khăn. Theo truyền thống, mỗi ca nương đã thành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm, thường truyền dạy nghệ thuật ca trù cho con cháu trong gia đình mà không dạy người ngoài. Người ngoài muốn học nghề phải là người có năng khiếu ca hát, có nhiệt tâm và nhất là có đức hạnh, đến xin làm con nuôi mới được truyền nghề. Thời gian học kéo dài ít nhất là 3 tới 4 năm. Về giọng hát và gõ phách mới được thầy nhận xét là đã nắm vực nghệ thuật ca ngâm và gõ phách. Trước khi biểu diễn cho cùng chúng thưởng thức, ca nương phải hát cho một số người trong làng và người cầm trầu, một người am hiểu về ca trù. Sau khi cử tọa, nhất là người cầm trầu, nhìn nhận ca nương có giọng hát hay và nắm vững những nguyên tắc về gõ phách, nhất là phải có đức hạnh tốt, người thầy mới cho ca nương mặc áo nhà nghề. Trước hết, ca nương phải biểu diễn tại đình làng, gọi là hát cửa đình, để tạ ơn thần thánh, tổ nghiệp, rồi mới được biểu diễn trước khán giả. Khi đó, gia đình của ca nương phải có bữa tiệc đãi khách. Bữa tiệc này gọi là lễ mở xiêm áo. Như vậy, ca nương phải là người nghệ sĩ có tài đức vẹn toàn, chấp nhận tất cả sức lực, trao dồi tài đức, gìn giữ nghệ thuật ca trù của ông cha truyền lại, vượt qua những thử thách của thời gian và hoàn cảnh thay đổi của xã hội. Ngoài ra, các giáo phường đều có kỷ luật nghiêm khắc, phường nào cũng có quản giáp, cán sự phường để gìn giữ danh giá cho nhau. Cũng theo truyền thống, kép đàn phải biết rõ ca nương để lời ca và tiếng đàn có thể kết hợp nhuần nhuyễn. Ngày xưa, để tránh tình ý giữa ca nương và kép đàn, thường anh đàn em ca, cha đàn con ca hoặc chồng đàn vợ ca, nhưng tục lệ này hiện nay không còn được giữ gìn chặt chẽ. Hát nói cũng có quy luật, khi hát ca nương không há miệng, nhìn cứ như mím môi, không đẩy mạnh hơi mà phải ém hơi trong cổ, phải viết ầm ừ, mà lời ca nghe vẫn rõ ràng. Hát phải rõ chữ, giọng ngân lúc dài khi ngắn, luyến lấy theo âm hưởng lời ca. Khi chuyển âm, ngân lên cao hay xuống thấp, thường dùng y hay ư để thay cho âm chính. Ca nương vừa hát vừa gõ phách, âm thanh của phách thể hiện như giọng ca thứ hai của ca nương và để giữ cho giọng ca đúng nhịp. Thank you. ca nương gõ phách, hai dùi âm và dương có hai tiếng khác nhau, một tiếng tròn, một tiếng dẹp, một tiếng cao, một tiếng thấp, một tiếng trong, một tiếng đục, một tiếng nặng, một tiếng nhẹ. Khi gõ cùng một lúc, hai âm thanh pha trộn chen lẫn nhau, làm cho tiết tấu có nhịp mà nghe như không có nhịp, thực mà hư. Có chỗ tiếng phách bao trùm tiếng hát, lúc điểm chấm câu, gõ cùng lúc với tiếng đàn. Tiếng phách có lúc rồn rã, dồn dập như tiếng pháo, có lúc róc rách, êm đềm như tiếng nước reo. Phách không những gõ nhịp mà còn luyến lấy như tiếng hát để diễn tả cảm xúc của nội dung bài hát. Tiếng phách hòa quyện với lời ca một cách uyển chuyển hài hòa, làm cho người nghe thêm hứng thú, lắng hồn trong lời ca, điệu hát. Ca trù được truyền lại trong môi trường gia đình do các nghệ sĩ đã thành danh, nên ca nương được giáo dục từ khi còn nhỏ, trong khuôn khổ cũng như chịu kỷ luật theo truyền thống của gia đình. Ca trù là một loại âm nhạc trình diễn đặc biệt, không có ký âm pháp, ghi sẵn theo nốt nhạc trên khuôn giấy như là âm nhạc hiện thời. Nên ca nương phải học thuộc lòng, vì vậy nghệ thuật trình diễn trong ca trù hay hay dở, cao thấp, tùy theo khả năng thiên bẩm của mỗi ca nương. Khi trình diễn, ca nương ngồi yên như bất động, lưng thẳng, xếp bằng tròn, trên chiếu hoa, cạp điều, với vẻ mặt bình thản, đoan trang, phục sức trang trọng, kính đáo, làm tăng sự kính trọng của người thưởng lãm. Ca nương đối thoại với quan khách bằng giọng hát và tiếng phách đã gợi cảm hứng cho các văn nhân sáng tác tại chỗ hàng ngàn bài ca trù bằng chữ nôm, lưu lại cho hậu thế một kho tàng đồ sộ về văn chương bác học của nước nhà. Trong các tác phẩm để đời của các tác giả như Nguyễn Công Trứ, Ca Bát Quát, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Chu Mạnh Trinh, Phan Bộ Châu đã gửi gắm tâm huyết qua những sự kiện lịch sử trải dài nhiều thế kỷ.
Nước non nặng một giới thề, nước đi đi mãi không về, cùng non nhớ nhời nguyện nước thề non, nước đi chưa lại non còn đứng không, non cao nhưng ngóng cùng trong suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày. Mai một năm hào gầy, mai một mai đã đầy tiết sương. Trời tây ngả bóng tà dương, càng phố vẽ ngọc nét vàng phôi phang. Nón cao tuổi vẫn thường già, non thời nhớ nước nước mà quên non. Dù cho nghinh sống thật đã mòn, còn non còn nước hay còn hay trường nước đi ra bể lại mưa về nguồn.
Song song với giọng hát và tiếng phách của đạo nương, đàn đáy là một nhạc cụ không thể thiếu trong các buổi trình diễn ca trù và chỉ sử dụng trong ca trù. Đàn đáy với tên gọi chính là vô, vô đệ cầm, tức là đàn không đáy, một loại đàn không đáy, đã gọi tắt là đàn đáy. Đàn đáy cũng được gọi là đới cầm, đàn được buộc dây đeo trên vai, đới là dây. Thùng đàn có hình dáng chữ nhật hay hình thang không có hậu. Mặt đàn bằng gỗ cây ngô đồng, đàn đáy thường được dùng để đệm cho giọng nữ cao, hoặc phối hợp với các giọng cụ gõ, có âm thanh khô, ít vang. Điệu thức của đàn đáy rất đặc biệt, tiết tấu cũng khác hẳn một số nhạc cụ khác. Thi sĩ Nguyễn Hải Phương vịnh cái đàn đáy với những vần thơ: tên em như có mà không, ba giây dẫn sóng trăm sông về nguồn, ca trù đổ hột phách giòn, tuổi phai xanh chạm tiếng đàn lại xanh.
Thank you.
âm của cây đàn đáy rất đặc biệt, hệ thống gắn phím 7 cung chia đều nhau giúp cho người nghệ sĩ không phải lên dây đàn khi tiếng hát lên cao hay xuống thấp mà chỉ cần đổi vị trí ngón tay bấm. Đôi khi, kép đàn phải nhấn sâu giữa hai phím để dây đàn căng, khiến cho âm thanh tiếng đàn cao vút hòa quyện với tiếng phách. Điểm này chứng tỏ tài nghệ khác biệt của kép đàn. Đàn đấy có 3 dây lớn nhỏ khác nhau bằng tơ xe rất đặc biệt, phím đạo thật cao. Tiếng đàn và giọng hát luôn quyện với nhau, tuy khác âm nhưng khi đánh, tiếng đàn và nhịp phách vẫn đồng điệu. Là một loại nhạc thính phòng đã trở thành một nghệ thuật riêng biệt của dân tộc Việt Nam. Với những quy luật chặt chẽ, rõ ràng trong thơ và nhạc, mỗi loại thơ đều có nét nhạc và tiết tấu đặc biệt tạo ra nhiều thể trong ca trù. Khi nghe một bài ca trù, người nghe như thưởng thức được nét văn chương bóng bẩy của câu thơ qua giọng ca, tiết tấu rộn ràng của tiếng phách hòa lẫn âm thanh dồi dào, âm hưởng luyến lấy bay bướm của tiếng đàn. Ngoài ca nương và kép đàn còn có một người đánh trống chầu ngồi về phía bên phải của ca nương. Người đánh trống chầu gọi là cầm chầu, một quan viên tới thưởng thức buổi hát ca trù. Vì không thuộc nhóm ca trù nên thường ngồi một ghế riêng. Nếu ngồi chung chiếu, thường ngồi xa ca nương về phía bên phải. Người cầm chầu phải am hiểu nghệ thuật ca trù, vừa có trình độ văn hóa, thấu hiểu văn chương cũng như quy luật đánh trống chầu. Người cầm chầu đảm nhận việc ngắt mạch câu văn, khổ phách, khen tặng giọng ca hay, tiếng phách giòn hay nét đặc biệt luyến lấy của tiếng đàn. Trên thực tế, ngoài việc nhận định kỹ thuật trình diễn, người cầm chầu là người sẽ thưởng tiền cho ca nương và kép đàn. Cách đánh trống chầu cũng được quy định chặt chẽ. Trống chầu là một trống nhỏ có hai mặt, dùi trống gọi là roi chầu, dài hơn dùi trống thường. Dùng roi chầu đánh vào mặt trống phát ra âm tom và gõ vào tang. Trống, tang là cạnh trống phát ra tiếng chát. trống chầu để chếch về phía bên trái người cầm chầu, cách đầu gối trái chừng 20 cm. Trước khi đánh trống, người cầm chầu đè một phần bàn tay trái lên trên mặt trống để biết độ căng của mặt trống, không dùng roi đánh thử trên mặt trống. Khi đánh trống, người cầm chầu tay phải cầm roi, ngửa bàn tay cầm roi giơ lên rồi nhẹ nhàng úp bàn tay đập roi xuống mặt trống. Tiếng trống đánh phải thật khoan thai, không hấp tấp vội vàng. Vì vậy, nghệ thuật thưởng thức hát cô đầu còn được gọi là cái thú tom chát. Cách khen thưởng câu hát và tiếng đàn cũng được ghi rõ. Khi ca nương hát có chữ hay trong câu hát, người cầm chầu sẽ gõ cắt vào tang trống để thưởng chữ. Gặp chữ hay mà đánh cắt vào chữ ấy thì gọi là đánh kịp. Đánh sau chữ hay gọi là đánh chậm. Sắp đến chữ hay đã đoán trước mà gõ cắt gọi là đánh gấp. Khi người cầm chầu đánh ngay vào tiếng hát, lấp tiếng hát khiến cho khán giả không nghe rõ câu hát, trường hợp này gọi là trống lấp khẩu. Trong bài hát có chữ hay, nhưng câu hát đang liên tục, không có chỗ cách nhau mà điểm trống, chỉ gõ cắt 2-3 tiếng vào chữ ấy thì gọi là cắt lẹo. Bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết là bài hát nói hoàn chỉnh với 4 câu mượn và 11 câu hát nói, nhằm dàn trải tâm sự của cụ Dương Khuê về hiện tình đất nước dưới câu chuyện Đào Hồng Tuyết. Trước hành động xâm lấn của Pháp, cụ Dân Sớ lên vua Tự Đức có ý nói phải quyết liệt với người Pháp, nhưng cụ bị chê là bất thức thời vụ, không hiểu thời cuộc. Nhà vua cho cụ còn trẻ, chưa trải việc đời. Khi ấy, từ Đức lên ngôi 19 tuổi. Năm 1847, cụ Dương Khuê mới lên 8. Vua Tự Đức băng hà ngày 16 tháng 6 năm 1983 và hòa ước ký kết giữa Triều Nguyễn và Pháp năm 1883 chấp nhận Nam Bộ thuộc quyền bảo hộ của Pháp và cho Pháp đặt công sứ tại các tỉnh thuộc Bắc Kỳ. Qua bài hát nói, cụ đã bày tỏ nhận định về hiện trạng đất nước lúc bấy giờ. Văn hóa Ả Đào đã ảnh hưởng sâu đậm tới sự nghiệp văn chương của các văn thi sĩ trước năm 1945. Khu Cô Đầu Khâm Thiên là nơi nhộn nhịp nhất được các nhà văn, nhà báo, nhà thơ nổi tiếng chiếu cố tận tình. Nhà văn Vũ Bằng đã gọi phố Cô Đầu Khâm Thiên là cái nôi văn nghệ của Hà Nội và cho rằng các văn nghệ sĩ hội họp uống rượu, ngâm thơ, đánh một khẩu trống để thưởng thức một câu văn hay, một giọng ca buông bắt thật tài tình. Đôi khi họ tức cảnh làm những câu mượn. Bài hát nói bằng thơ Lục Bát thật hay. Ông cũng nhận định chưa có nhà văn, nhà báo nào tại đất Bắc mà không ra vào nhà hát Cô Đầu. Nhà văn cha Đái Đức Tuấn cho rằng Khâm Thiên là đường nhà trời tới đây để quên đau khổ bằng rượu, thuốc phiện. Nhà văn Văn Cao gọi khu Khâm Thiên là phường Dạ Lạc. Nhờ những cảm hứng nơi các nhà hát Cô Đầu, một số tác giả như Thế Lữ, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu đã lưu lại những án thơ bất hủ trong kho tàng văn học cho thế hệ sau này. Vũ Hoàng Chương với bài thơ Nghe Hát: Phách ngọt, đàn say nệm khoái êm, tiếng ca buồn nổi giữa chừng đêm. Canh khuya đưa khách, lời giao ngọc, mơ gái tầm xuân thoảng áo sim. Xuân Diệu cũng thông cảm với số phận ca nương trong lời Kỹ Nữ. Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa, vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi. Đêm nay rằm, yến tiệc sáng trên trời, khách không ở, lòng em cô độc quá. Ca trù cũng như văn hóa của dân tộc hiện diện từ nhiều thế kỷ đã theo chân người tị nạn vào miền Nam hay dàn trải đến các quốc gia tự do trên thế giới sau này. Ngày chia đôi đất nước, các tác phẩm văn học như Truyện Kiều của Nguyễn Du và các bài ca trù, hát nói của Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến đều nằm trong chương trình giáo khoa được giảng dạy tại các trường trung học, đã ảnh hưởng sâu đậm tới tinh thần yêu văn hóa dân tộc của giới trẻ miền Nam.
Sắc tài thương chinh tây bà
sản là lệ sống của con người, mang tính liên tục từ thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau. Văn hóa chỉ có thể phát triển trong môi trường tự do, nơi mà người dân có đầy đủ quyền sống, một xã hội và mỗi cá nhân phải được tôn trọng và bảo vệ. Do đó, để phục hồi niềm tự hào cũng như văn hóa của dân tộc, trong đó có ca trù, một lựa chọn duy nhất là phải hướng xã hội tới tự do và dân chủ thật sự. Chương trình đến đây là chấm dứt. Nam Anh xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Không quên gửi lời cảm ơn đến tác giả Trần Nhật Kim trong tác phẩm Hoài niệm một thời chưa cộng sản.